Đang sống với cô con gái út là Giác Tín Ni. Giác Tín Ni kết hôn với Nhật Giã Quảng Cương, sinh một con trai là Quang Thọ, tức là Giác Huệ, và gái là Quang Ngọc. Sau khi Quang Cương chết, tái giá với Tiểu Giã Cung Thiền Niệm, sinh ra Duy Thiện. Ngày 28 tháng 11 năm Hoàng Trường Nhị Niên, tức công nguyên 1262, thì ngài Thân Loan viên tịch, thọ 90 tuổi. Hài cốt được an trí ở Đại Cốc. 10 năm sau xây dựng miếu đường ở Đông Sơn Đại Cốc, di táng cho cốt của Thân Loan được rời về đây. Giác Tín Ni và chồng trông coi miếu đường, sinh hoạt nhờ vào tín đồ, sau đó giao cho con cả Giác Huệ. Giác Huệ lại giao cho trưởng tử Giác Như, khi đó miếu đường mới trở thành Bán Nguyện Tự. Thật là ngôi chùa mình đến Tây Bán Nguyện Tự. Hồi xưa chỉ là cái miếu đường để thờ cho cốt của ngài Thân Loan mà thôi. Bây giờ mình đến đây khiết chưa? Tây Bán Nguyện Tự. Rồi bây giờ mình nói đến cái phần mà về vấn đề mà tăng lập gia đình. Thì từ đời Hay An, tức là Bình An, đã bắt đầu phát sinh ra hiện tượng mà tăng lập gia đình. Trong sách gọi là Tùng Lâm Tập có ghi chép rằng khi ngài Nguyên Không còn tại thế thì đã có rất nhiều vị tăng của mọi tông phái khác lập gia đình, như rằng là ngài Tuấn Khoan của Thiên Thai Tông, ngài Trừng Hiến của Chân Ngôn Tông, Lương Khoái Pháp Ấn Báo Ân Tự Đạo Lâm đó, rồi Tịnh Độ Tông như Thánh Giác Long Khoan, vân vân. Nhưng những người này vẫn được triều đình kính trọng. Thân Loan trong thời gian lưu đày ở Việt Châu đã kết hôn với con gái một nhà hào tộc Tam Thiện Vi Giáo. Cô này pháp danh là Huệ Tín Ni, sinh được con trai là Minh Tín, hiệu là Tín Liên Phòng. Thân Loan có tất cả tổng cộng là 6 người con, mà chỉ có những người, 3 người được hay nhắc đến nhất là Thiện Loan, người bị từ, Minh Tín, và cô con gái út là Giác Tín Ni. Cô con gái út là người mà nuôi Thân Loan lúc về già, và người mà lập miếu đường thờ Thân Loan. Rồi thì cái dòng họ mà truyền thừa không phải bên nội mà bên, mà là bên ngoại, tức là Giác Tín Ni về sau này truyền thừa con cái á, là những người mà nắm giữ cái gọi là huyết hệ. Thì dòng của Thân Loan chia làm hai là pháp hệ và huyết hệ. Pháp hệ là truyền cho đệ tử, huyết hệ là con cái. Mà con cái mà lại không truyền cho con trai, mà truyền con gái, cô con gái út. Anh ta cô con gái út đó, thì là mình biết rằng là Giác Tín Ni, rồi Giác Tín Ni sau đó giao cho người con cả của mình đó, tức là gọi Thân Loan là ông ngoại, tức là Giác Huệ. Rồi sau Giác Huệ chết đi lại giao cho trưởng tử của mình, đó là Giác Như. Thì đến đời Giác Như á, thì Giác Như mới biến cái miêu đường nó trở thành Bán Nguyện Tự. Đó. Tức là gọi là ông cố ngoại, tức là dòng bên ngoại không à, gọi là ông cố ngoại. Mà Giác Như cũng là cái người mà viết lại cuộc đời của ngài Thân Loan, viết lại quyển sách cuộc đời của ngài Thân Loan. Thế thì căn cứ theo giới luật, bất kể là đại hay là tiểu, dâm đều phạm giới. Theo tứ phần luật của tiểu thừa thì dâm nằm trong tứ trọng tội, gọi là Vālāji tội. Thiên Thai Tông của Nhật không thọ tiểu thừa giới, nhưng theo Đại Thừa Bồ Tát Giới, tức Kinh Phạm Võng, thì dâm thuộc về 10 trọng tội. Thân Loan xuống núi về Lục Giác Đường, bế quan tu, tìm phương cách giải thoát. Giải thoát ở đây có thể nói là giải thoát dục tình đeo đuổi trong tâm trí. Giáo nghĩa của Tịnh Độ của ngài Nguyên Không nêu lên rằng là bất giản đa văn trừ tịnh giới, bất giản phá giới tội căn thâm. Tức là có nghĩa rằng là không có lựa cái hàng đa văn, không có, hay là cái hàng mà nghĩa rằng là tịnh giới, mà cũng không có chọn lựa cái hàng phá giới hay là tội căn sâu đậm, mà là thiện ác gì cũng được vãng sinh. Cho nên vì như thế đó, đó mà ngài Thân Loan mới gọi rằng là quy y nơi đó. Là bởi vì theo trong cái cuộc sống của ngài Thân Loan kể nó, thì ngài Thân Loan tu dữ lắm, thế nhưng mà không thể nào mà thoát được cái dục tình. Thành ra vì như vậy đó thì Thân Loan mới cảm thấy rằng là cái thánh đạo là một cái khó. Thành ra vì vậy đó thì người ta mới nói rằng rằng là có một lần ngài Thân Loan mới thưa với lại ngài Pháp Nghiên về cái vấn đề gọi là cứ trong khi mà tu thiền định như vậy thì cứ bị cái vấn đề gọi là dục ái đó, nó cứ hiện lên, nó cứ xáo trộn cái tâm trí mà không làm sao thắng được. Cho nên ngài Pháp Nghiên sau khi khuyên rằng là nhập thất hay làm gì là cũng vô phương, cho nên vì như vậy thì rốt cuộc ngài Pháp Nghiên mới mới khuyên lập gia đình. Vì vậy cho nên ngài Thân Loan sau mới tìm đến ngài ngài Pháp Nghiên là bị suốt trong cái thời gian tu hành cảm thấy rằng là dù là mình nỗ lực chiến đấu vô cùng nhưng mà không thoát được, không thoát được. Cho nên khi mà nghe được cái giáo pháp của ngài Pháp Nghiên đó bằng những cái lời lẽ nói trên đó thì mới hy vọng rằng đây là cái giáo pháp mà mình có thể thể rằng là chịu đựng nó được mà mình có thể vẫn có thể có cơ giải thoát. Cho nên cái giáo nghĩa đó, đó cái giáo nghĩa tịnh độ của ngài Pháp Nghiên đó chính là con đường giải thoát dục tình mà không cần phải bỏ cái dục tình khó bỏ, chỉ cần niệm Phật thì kẻ dục tình hay người thanh tịnh cũng đều vãng sinh. Thân Loan là nghĩ suy nghĩ và chọn lựa như vậy. Thân Loan đã chọn tịnh độ vì tự thấy bản thân không thắng nổi dục đè nén trong nội tâm, cho nên đã chọn pháp khế cơ để tu hành. Vì vậy trong các tác phẩm của mình, Thân Loan hay xưng là phàm phu, chúng sinh hay ác nhân, phiền não cụ túc, xưng mình như vậy, xưng mình là ác nhân, xưng mình là phiền não cụ túc, phiền não xí thị hay phiền não thâm trọng, mà không hề xưng là thiện nhân hay thánh nhân. Nếu chỉ khế cơ mà không khế lý tất thành khế dục căn cơ, nếu khế cơ mà khế lý thì đó là tịnh hóa căn cơ. Sở dĩ chư Phật phải lập pháp môn khế cơ cũng vì căn tính dục của chúng sinh rất cương cường khó thay đổi, lại luôn nhận thức mọi sự bằng cái căn cơ này, nên nếu không tùy thuận căn cơ cương cường này tất không độ được chúng sinh. Nên là chúng sinh thì có cái căn cơ của chúng sinh rồi, thì khi chúng sinh tu hành thì chúng sinh cũng phải theo cái căn cơ của mình tu hành đó. Rồi vì vậy đó thì chúng sinh theo căn cơ của mình tu hành thành ra đương nhiên thành theo một cái pháp rồi, thành ra chư Phật mới phải linh động biến ra đủ thứ pháp mới để chiếu theo căn cơ đó để khiến cho cái căn cơ đó nhập vào trong cái lý của đạo Phật. Còn nếu mà chúng sinh chỉ có khế cơ của mình thôi, tức là khế cơ mà không có khế lý á, thì đương nhiên là thỏa mãn dục thôi chứ không phải rằng là tu hành. Còn nếu đó mà khế cơ để đưa vào lý đó thì là sự tu hành, còn nếu mà khế cơ mà không đưa tới lý đó là chỉ là phàm phu thôi. Thì phàm phu nào mà không khế cơ, tức là phàm phu đều nói rằng là cái căn cơ của tôi là căn cơ hưởng dục cho nên tôi phải hưởng dục thôi, thì đó là khế cơ đấy chứ còn gì nữa. Nhưng mà nếu bây giờ khế cơ đó mà hướng tới chân lý á, thì mới là gọi là tu hành. Còn nếu khế cơ mà lại không có hướng đến một cái chân lý nào hết á, thì đương nhiên đó là hướng đến cái luân hồi với lại sinh tử. Trong quyển giáo hành tín chứng quyển thứ ba, ngài Thân Loan tự phê bình như sau: buồn thay, Loan trọc này đắm chìm trong biển ái dục, mê hoặc trong núi Thái danh lợi, núi Thái Sơn, núi Thái danh lợi, không vào trong bản nguyện của Phật, không gần với sự chân chứng, thực là xấu hổ và thương tâm thay. Tự nói mình vậy á. Chắc là trong cái quyển mà giáo hành tín chứng cũng là một bộ sách nổi của ngài Thân Loan, gồm có 6 quyển, chia làm 6 quyển, quyển thứ ba Thân Loan nói như vậy. Thân Loan nói buồn lắm thay, Loan chọc này, nói mình vậy á, Loan chọc này đắm chìm trong biển ái dục, mê hoặc trong núi Thái danh lợi, không vào trong bản nguyện của Phật, không gần với sự chân chứng, thực là xấu hổ và thực là đáng thương tâm thay. Cho nên Thân Loan khi nào cũng tự dày vò mình. Về lại kinh đô, ngài Thân Loan sửa chữa lại giáo hành tín chứng. Trước tác tịnh độ hòa tán, cao tăng hòa tán, duy tín sao văn ý, tôn hiệu chân tượng minh văn, tịnh độ văn loại tụ sao, tịnh độ tam kinh vãng sinh văn loại, ngu thốc sao, ngu thốc là người ngu ngốc đầu trọc, nhập xuất nhị môn kệ tụng, nhất niệm đa niệm văn ý, vân vân, tức là viết quá trời sách ấy. Rồi thì Sao Hoàng Tiên chính là tác phẩm lập tịnh độ chân tông của Thân Loan, sở dĩ gọi là tịnh độ chân tông để phân biệt với thánh đạo chư giáo, tức các tông khác, vì tịnh độ nằm ngoài thánh giáo, một lối giáo ngoại biệt truyền. Kỳ thật Thân Loan gọi tịnh độ chân tông là để chỉ cho tông của Ngài Nguyên Không, nhưng sau này học giả dùng để chỉ cho giáo nghĩa của Thân Loan, phân biệt với của Nguyên Không, gọi tắt là chân tông. Lại do chủ trương nhất hướng niệm Phật nên còn được gọi là nhất hướng tông. Mãi đến thời cận đại, tức là thế kỷ thứ 19, mới chính thức được mọi người gọi là tịnh độ chân tông. Thì cái danh xưng tịnh độ chân tông nó là Thân Loan từ gọi cho cái pháp môn tịnh độ tông mà thêm chữ chân. Là tại sao? Tại vì tịnh độ mới là chân tông, còn ngoài ra đó là gọi là phương tiện hết ạ. Còn tịnh độ đó mới là chân, mới là thật. Nó nói tịnh độ là chân, có nghĩa như vậy là tịnh độ chân tông, là tịnh độ là hơn hết tất cả mọi cái thánh giáo khác. Thế bây giờ Ngài Thân Loan có thể thôi, tức là nếu mà theo cái tâm lý thì Ngài Thân Loan cho rằng là chẳng hạn bây giờ Thân Loan cũng giống như là đại đa số những cái người tu hành hay là không tu hành, thì là đều rằng là gọi là rất khó tu hành thánh tạo. Thế thì bây giờ làm thế nào để mà giải thoát? Thế thì chỉ có cái pháp môn của Đức Phật A Di Đà là một cái pháp môn nó vi diệu và đáp ứng hết tất cả những mọi cái hoàn cảnh đó, thì có thể độ được hết. Thành ra vì như vậy đối với Ngài Thân Loan đó, thì là cái bi nguyện của A Di Đà thật là không thể nào mà nói lên được cái sự tri ân hay báo ân đó. Cho nên nghĩa là cái bi nguyện với lại cái phương tiện mà để mà độ chúng sinh như vậy đó, thì đó là thật sự đó, đối với lại Ngài Thân Loan mà nói thì đó là một cái gì gọi là nghĩa là chân thật vô cùng, mà gọi là vi diệu vô cùng, cho nên gọi đó là tịnh độ chân tông, tức là cho rằng là nó là vượt qua mọi thánh giáo, cho nên vì vậy mới dùng là ngang, còn dùng các tông phái khác là dọc. Đó. Dọc thì có trên có dưới, còn ngang á, cho nên vì vậy mà Thân Loan mới toàn gọi tín đồ của mình là đồng hành, đồng bằng, đồng tu, đồng hành á, đồng pháp, mà không có bao giờ mà gọi là có trên dưới, tức là bình đẳng bằng. Đối với lại Thân Loan thì như vậy, thành ra tín đồ đó thì thiện ác gì đều bằng. Còn đối với lại thánh giáo đó thì thiện ác là một trời một vực. Đó. Thành ra còn đối với tịnh độ đó thì thiện ác nó xếp nhau. Thành ra người nào cũng tu cũng bằng nhau hết, tức là tu niệm Phật. Người nào cũng có thể làm được, đó là một cái hoành. Đó. Là cái thứ hai là người nào cũng có thể độ được, được đắc độ hết. Tức là thiện ác thì được đắc độ hai cái hoành. Còn với thánh giáo không hề có tất cả mấy chuyện đó. Với thánh giáo gọi là chiều dọc. Mà khi chiều dọc đó, thì là đương nhiên là người trí thì càng trên, người mà ngu thì càng ở dưới. Anh ra không có bình đẳng, mà có lớp lang mà lại gọi rằng là khó. Còn cái kia ngang như vậy đó là bình đẳng hết mà lại dễ. Cho nên vì vậy mới dùng cho dọc để ví thánh đạo môn, mà dùng cho ngang để ví cho tịnh độ môn. Đó là phán giáo của Thanh Loan sau này mà mình sẽ nghe tới. Rồi về giáo hành tín chứng thì tác phẩm giáo hành tín chứng được coi như tác phẩm chủ yếu lập tông của tịnh độ chân tông, gồm 4 điều: giáo, hành, tín, chứng, là toàn thể cấu kết của chân tông. Thì bây giờ mình nghe 4 cái điều đó. Giáo, tức là giáo pháp, chỉ kinh điển chủ yếu được y cứ, đó là Vô Lượng Thọ Kinh, gọi tắt là Đại Kinh, còn A Di Đà gọi là Tiểu Kinh. Thì Đại Kinh mới thật sự là giáo pháp chân thật. Luận chứng rằng Thích Ca Như Lai xuất hiện nơi đời Xiển Dương và chỉ dạy giáo pháp lợi ích chân thật, cho nên Ngài mới nói đến bản nguyện của Như Lai là tông chỉ của kinh, bản nguyện của Đức A Di Đà Như Lai và do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nêu lên. Nói rằng là cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà đó, cái bản nguyện đó nó là tông chỉ của cái kinh Đại Kinh, tức là kinh Vô Lượng Thọ Kinh. Bản nguyện là tông chỉ của kinh. Có nghĩa Phật danh hiệu là thể của kinh. Là danh xưng thì cái bản nguyện đó lại lấy Phật, cái danh hiệu của Phật đó làm bản thể, làm bản thể của bản nguyện. Cho nên Đức Phật Di Đà nói niệm Phật đi thì đứng nhiếp vào trong bản nguyện. Cho nên cái niệm Phật đó là thể của cái bản nguyện. Bản nguyện nó là tâm chí của kinh Đại Kinh. Như Lai bản nguyện chính là điều trong kinh nói Đức Phật A Di Đà trước khi thành Phật phát 48 đại nguyện, và trong đó có nguyện thứ 18 là nói rằng: Thiết ngã đắc Phật, thập phương chúng sinh chí tâm tín lạc dục sinh ngã quốc, nại trí thập niệm nhược bất sinh giả bất thủ chính giác. Gọi tắt là niệm Phật vãng sinh nguyện, gọi cái điều nguyện đó đó. Thân Loan đặt tên 48 nguyện hết, nguyện này được đặt tên gọi là niệm Phật vãng sinh nguyện. Đó. Không có nói nguyện số 18, 17, 19 nữa. Mà dù nói là nguyện gọi là niệm Phật vãng sinh nguyện thì biết là cái nguyện thứ 18. Đó. Trong tuyển trạch tập cho nguyện này là vãng sinh bán nguyện, thì là trong sách tuyển trạch của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân đó, thì nói rằng nguyện đó, đó là bán nguyện của vãng sinh. Tức là sự vãng sinh thì lấy cái đó làm bản nguyện. Còn niệm tức niệm Phật A-di-đà, Thân Loan cho đó là tông chỉ của Đại Kinh. Thân Loan chỉ đặc biệt chú trọng Đại Kinh, gọi Đại Kinh là chân thật chi giáo tịnh độ chân tông. Gọi Đại Kinh là chân thật chi giáo tịnh độ chân tông. Khác với Nguyên Không chú trọng Tam Kinh Nhất Luận. Tức là Ngài Nguyên Không Sư Phụ á, thì là Tam Kinh và Nhất Luận. Còn đệ tử đó là Ngài Thân Loan là chỉ có một thôi, đó, là Đại Kinh. Đó là gọi là chân thật chi giáo. Thì cái điều này thì đó là theo cái lý luận của Ngài Thân Loan. Nhưng mà theo cái lý luận của Đại Thừa Phật Pháp thật sự á, là phán giáo của Thiên Thai Tông, mà cũng là trong kinh Đức Phật cũng có nói, thì là phán giáo đó nó là gọi là giáo lý nhất thừa mới là chân thật chi giáo. Giáo lý nhất thừa nó mới là thật sự là chân thật chi giáo, mà mới là cái điều mà Đức Phật, lý do nào mà Đức Phật xuất hiện ở nơi đời, đó là cái chân thật chi giáo. Chân thật chi giáo đó chẳng qua là nhất thừa giáo, là gọi là tứ nhất mà Ngài Thánh Đức Thái Tử nêu lên. Đó là cái mà chính yếu mà Như Lai xuất hiện ở nơi đời, mà trong kinh Pháp Hoa nói hẳn như vậy. Cho nên vì vậy Thiên Thai Tông á, phán giáo mới cho rằng là kinh Pháp Hoa nó là đứng đầu hết, là bởi cái lý lẽ rằng Đức Phật khẳng định như vậy trong kinh nữa. Còn kinh A Di Đà chỉ được xếp vào trong hệ thống thứ ba, tức là Đại Thừa Phương Đẳng, là thứ ba thôi. Đó. Thứ ba mà thật ra là thứ nhì, là thật ra đó đúng nghĩa đó thì là thấp nhất là A Hàm, thấp nhì là Phương Đẳng, thấp ba đó là Bát Nhã, đó. Rồi thì cao nhất đó là Hoa Nghiêm Pháp Hoa, là có thể nghĩa là tề vai bằng. Thành ra Đức Phật thuyết cái cao nhất trước và thuyết cái cao nhất cuối. Thành ra tại vì sao vậy? Tại vì A Hàm nó là nhị thừa, Phương Đẳng nó là Bồ Tát thừa, cộng lại là tam thừa. Rồi thì tam thừa đó, đó bằng cách gì đó để mà thành nhất thừa Bát Nhã. Thành ra sau khi nói tam thừa, nói bát nhã rồi để mà có thể hiểu được, để chứng nhất thừa, để có thể vào được nhất thừa. Anh như vậy thì bây giờ đó đó, thì bây giờ có thể nói rằng cái phán giáo đó đó của Ngài Trí Khải là coi như là phán giáo số một, rằng là học giả của Phật giáo, hay là đại khái rằng là về sau này coi như người ta chỉ còn biết cái phán giáo đó thôi, và chỉ theo cái phán giáo đó của Ngài Trí Khải thôi. Thế nhưng mà thật tình ra thì cái phán giáo đó, đó để mà nêu lên rằng là cái nào là quyền, cái nào là thật, và cái nào là kinh điển nào, hay là cái pháp nào của Đức Phật nó là thật pháp, là gọi là thánh đạo á, chân chính á. Thế thì thật ra thì chính cái đó, cái phán giáo nó cũng chỉ là phương tiện thôi. Tại vì đến nếu mà đã nói nhị thừa tức là A Hàm cộng với lại nhất thừa là Phương Đẳng, đều là cộng với lại đại thừa đó là Phương Đẳng, đều là nhất thừa, vậy thì đâu còn gì phán giáo. Vậy thì không còn gì phán giáo, cho nên phán giáo đó cũng chỉ là phán giáo phương tiện mà thôi, chứ không phải cứu cánh. Còn cứu cánh thì không có cách gì để phán giáo được.